Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh John Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston trời nắng chan hòa, không biết có còn xuân hay không, nhiệt độ bây giờ là 77 độ, đến trưa thì sẽ lên tới khoảng 82 độ, thì không biết là ở chỗ Nam Phương thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, ở chỗ Nam Phương thì nắng vẫn còn xuân thưa cô. Chào giáo sư ạ, chỗ giáo sư có vẫn còn nắng không ạ? Vẫn còn xuân phải không ạ?
Vâng, rất đẹp. Năm nay vì trễ đó cho nên mấy cái hoa đào, hoa anh đào, hoa đào đó bây giờ nụ nó mới bắt đầu chấm nở thôi. Chứ đáng lẽ là mỗi mùa xuân thì luôn luôn có hoa đào, bây giờ là mới bắt đầu thôi. Có nghĩa là chắc chừng một tuần, hai tuần mới thấy hoa đào vì cái cùng mùa lạnh và tết, gọi là tết đến quá sớm, thành ra không kịp mùa tết. Vâng, thời tiết rất đẹp thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Với cái thời tiết nói chung của Dallas và Houston thì rất là đẹp cho cái ngày 11 Tết. Thì đúng như Nam Phương có nói, nắng vẫn còn xuân. Thì chúng ta vẫn còn những cái ngày của cái mùa xuân. Nhiều nơi vẫn tổ chức những cơ sở thương mại hoặc là những cái hội đoàn cũng vẫn tổ chức ăn Tết đầu năm của các cơ sở đó. Thì hy vọng rằng chúng ta có một mùa xuân thật là tươi đẹp và thật là bình an, cũng như có nhiều thật nhiều sức khỏe. Trở lại với chương trình như bình thường thì thưa giáo sư cho quý thính giả biết về thị trường chứng khoán, không biết có điều gì thay đổi hay không thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán trong cái như tôi đã gọi là trình bày trong mấy tuần đó là mình nên gọi là không ngạc nhiên nếu nó thay đổi rất nhiều mỗi tuần, tuần này tuần nọ, vì những thay đổi ở qua tình đốn, những thay đổi mà Tổng thống Trump làm, những cái phản ứng của những quốc gia đồng minh, những quốc gia đối nghịch với Hoa Kỳ như là Trung Quốc, như Nga, những quốc gia đồng minh như là Mỹ, Tây Cơ, Canada về cái chương trình thuế quan, và ngay cả cái chương trình Doge của Elon Musk vô để mà thay đổi chính quyền liên bang, thành ra nó chao đảo rất nhiều. Chưa kể đến là Fed đã gọi là kỳ rồi á là quyết định không giảm tiền lãi, và cái triển vọng năm 2025 Fed chỉ có thể giảm tiền lãi tối đa là 2 lần, mà có thể chỉ 1 lần mà thôi, trong khi đó lúc trước thì kỳ vọng rất nhiều. Nó thay đổi rất nhiều, thằng quý vị đừng ngạc nhiên nếu nó thay đổi, nhưng mà chung quy thì stock market nó vẫn vững chãi, và kỳ này nó khác cái gọi là cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Trump, nó khác cái nhiệm kỳ cách đây 8 năm khi mà ông vào tòa Bạch Ốc đó, thì stock market liên tục lên, không có thay đổi gì cả. Còn bây giờ thì nó trao đổi lên xuống rất nhiều chuyện, nó rất là khó tiên đoán được. S&P 500 kết thúc là 6.025, Dow Jones là 44.303, cái stock market của những công nghệ cao, công ty công nghệ cao là Nasdaq thay đổi nhiều lắm, lên xuống bất thường, mới hôm qua cao lên bây giờ xuống lại, thì bây giờ là 19.523 so với cái cao điểm lúc trước là 19.800-900, gần đến cái ngưỡng cửa qua 20.000, bây giờ chỉ có 19.523. Russell 2000 là 2.279, giá dầu thô 71 đô la và giá vàng là 2.886 đô la một ounce. Quý vị nhớ một phần cái stock market nó trao đổi là vì DeepSeek AI của Trung Quốc, nó làm trao đảo, làm người ta chất vấn là cái kỹ nghệ AI của Hoa Kỳ đó là phải đầu tư vào những cái data center vĩ đại đó, thì Trung Quốc họ không làm như vậy, họ làm cái cách khác. Nó đặt câu hỏi. Tuy nhiên, những công ty lớn vẫn tuyên bố rằng họ chẳng những họ không dừng lại để mà đầu tư vào những cái trung tâm dữ liệu lớn, mà họ lại còn gia tăng hơn nữa, chứng tỏ rằng họ nghĩ rằng cách đào tạo những cái chip hay là những cái phần của deep learning, machine learning, nó học máy đó, để cho những cái train data là những cái huấn luyện những cái data đó do data center, đó là cái căn bản, chứ không thể đi đường tắt như Trung Quốc. Thành ra nó thay đổi rất nhiều. Vâng, hiện tại đó thì tiền lãi cũng vẫn còn rất là khá cao. Tổng thống Trump muốn giảm tiền lãi, nhưng mà Fed không muốn, thì ông lại chỉ đạo cho Bộ Tài chính là ảnh hưởng đến cái công cổ phiếu 10 năm để mà thay đổi cái tiền lãi. Thì công phiếu, thật sự ra cái công phiếu 10 năm của chính phủ liên bang đó ảnh hưởng đến cái tiền lãi ngắn hạn nhiều hơn là Fed, nhưng mà nó sẽ ra sao mình cũng chưa biết. Hiện tại đó thì cái gói nợ của địa ốc mà 30 năm đó thì khoảng 6.7-6.8%. Nợ của khách sạn vẫn còn cao 20%, và mượn xe, cái nợ được mượn xe là khoảng 7.8%. Tất cả, dĩ nhiên tất cả đều tùy theo điểm tín dụng của mỗi người vay mượn, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cũng như thưa quý thính giả, là quý vị cũng đã biết là Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông đã áp thuế 10% vào hàng của Trung Cộng rồi. Trong khi đó thì ông đã tạm hoãn thuế 25% đối với hai nước Canada và Mỹ Tây Cơ. Thì cái câu hỏi được đặt ra thì xin giáo sư có thể tóm tắt lại về cái diễn biến đánh thuế đối với Trung Cộng trong những năm về trước như thế nào, và 10% hiện tại ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, từ đó cũng là một yếu tố mà nó trao đảo stock market thay đổi rất nhiều. Và bây giờ nói về thuế quan đó, thì bây giờ mình phải nhìn vào cái diễn biến đó là 8 năm về trước, có nghĩa là khi Tổng thống Trump đi vào Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên. Sau đó khoảng một năm thì chương trình thuế quan bắt đầu đối với Trung Quốc. Thì lúc đầu đó là thuế quan chỉ là đánh có 10% trên một cái số hàng hóa rất ít, khoảng 150 tỷ đô la, rồi sau đó lên 15%, 200 tỷ đô la, rồi 20%, 300 tỷ đô la, và cao điểm là 25%, lên trên 450 tỷ đô la. Có nghĩa là tất cả thặng dư mà Trung Cộng mua hàng hóa từ Hoa Kỳ ít hơn là Hoa Kỳ nhập cảng của Trung Cộng, có nghĩa là trade deficit là bị đánh thuế hết. Thì đó là cái tình trạng của chính phủ đầu của Tổng thống Trump, Trump 101, có là 110, người ta nói là Trump 10 thay về Trump 20, 20 là bây giờ, 10 là bắt đầu 8 năm về trước. Rồi sau đó Tổng thống Biden vào Tòa Bạch Ốc thì thuế quan vẫn giữ y chỗ, mà lúc đó thì đã giảm xuống rồi, có nghĩa là khoảng 20% trên 350 tỷ đô la, vẫn giữ y nguyên. Trong cái giai đoạn đó thì hai bên thương lượng giảm đôi chút, nhưng mà vẫn giữ cái mức cao. Rồi bây giờ đến là ứng cử viên Tổng thống Trump, thì ông nói như thế nào và ông làm như thế nào? Thì khi là ứng cử viên đó, thì ông nói ông sẽ đánh 60% trên tất cả hàng hóa của Trung Quốc. Thì mình phải hiểu tất cả hàng hóa của Trung Quốc là trên 1.000 tỷ đô la Hoa Kỳ nhập vào, 1.3 ngàn tỷ đô la. 1.3 trillion dollars là nhập cảng vào, 60%, cái đó là kinh khủng lắm. Nên là nhớ rằng cái thuế quan của cái thời đầu đó, và Biden giữ y nguyên như vậy đó, là 20% trên 400 tỷ, không tới nó 350 tỷ thôi. 20% thuế quan trên 350 tỷ thôi. Bây giờ ứng cử viên Tổng thống Trump nói rằng 60% cho tất cả là 1.000 tỷ đô la, đó là một chuyện ông tuyên bố như vậy. Cái thứ nhì nữa là ông tuyên bố ông sẽ đánh 200% trên tất cả xe điện hay xe của Trung Quốc mà chế tạo từ Mexico để muốn bán vào Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã thi hành cái sắc lệnh của Tổng thống, ban hành sắc lệnh Tổng thống là đánh 100%. Thì cái 100% thế xe của điện, xe của Trung Quốc, tất cả xe nào của Trung Quốc cũng 100% vẫn dư. Và Tổng thống Trump tuyên bố rằng sẽ đánh 200% cũng chưa có thực hiện. Nhưng mà ông cũng nói rằng không phải là Trung Quốc mà luôn cả Mỹ Tây Cơ và Canada là hai quốc gia láng giềng miền Bắc và miền Nam của Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế 25%. Thì điều này ông đã thi hành. Nhưng mà cuối cùng, trước một vài ngày trước khi cái luật này được ban hành thì ông lại rút lại vì sao có cái cuộc đàm thoại điện thoại với lại Thủ tướng Canada và Tổng thống của Mexico. Chỉ 30 ngày thôi, nó đình chỉ 30 ngày thôi. Rồi ông cũng nói rằng ông sẽ đánh thuế 20% tất cả hàng hóa từ bên khối Âu Châu là khối 27 quốc gia nữa. Đó. Rồi ông cũng nói rằng ông sẽ đánh 100% thuế quan cho cái khối BRICS. Mà quý vị biết rồi, khối BRICS là trong đó có Ấn Độ, có Trung Quốc, có Nga, có một khối 5 quốc gia lúc đầu. Và sau này trở thành 8 quốc gia nữa. Thì họ đánh là 100% nếu những quốc gia này tiếp tục muốn lật đổ đồng đô la để thay thế đồng tiền khác. Và ông nói rằng không phải là 100% mà có thể sẽ gia tăng 200%. Có nghĩa là cái thuế quan nó kinh khủng lắm nếu mà đánh như vậy á. Thì bây giờ ông đã làm gì? Ông đã tuyên bố rằng đánh thuế quan 25% cho Canada, Mexico. Nhưng mà như tôi đã trình bày, đã đình chỉ lại sau khi hai bên kia thương lượng. Hai bên kia thương lượng điều gì? Điều thứ nhất là họ gọi là nêu danh những cái cơ quan nào mà làm thuốc phiện mà nhận chemical, có nghĩa là chất hóa học của từ Trung Quốc vào để làm cái chất độc thuốc phiện fentanyl á, mà đã giết từ 100.000 cho tới 150.000 sinh mạng của Hoa Kỳ mỗi một năm, là họ chỉ đặt cho gọi là họ nói rằng đây là những cơ quan khủng bố, có nghĩa là có bị một cái hệ thống trừng trị đặc biệt khủng bố, đó là một việc. Mỹ Tây Cơ đồng ý sẽ chuyển 10.000 vệ binh đến biên giới để giảm đi cái việc mà di dân bất hợp pháp. Và bên Canada cũng vậy, hai bên họ nói vậy nhưng mà Tổng thống chỉ đình chỉ 30 ngày mà thôi. Thì khi mà đặt thuế quan cho Canada và Mexico đó, thì ông không nói rằng để đưa lại cái cân bằng cho thương mại, mặc dầu hai quốc gia này gọi là hưởng lợi rất nhiều buôn bán với Hoa Kỳ, hưởng lợi vô cùng. Ví dụ như Canada và Mỹ Tây Cơ tùy thuộc vào xuất cảng vào Hoa Kỳ, trên 80% tất cả xuất cảng của họ đi vào Hoa Kỳ cả, mà Hoa Kỳ thâm hụt rất nhiều. Nhưng mà ông không nói là đây là cán cân thương mại, mà là ông dùng một cái luật của Hoa Kỳ cả trăm năm rồi, nói rằng đây là một trường hợp cấp bách về an ninh, nguy hiểm an ninh và cấp bách, giống như là tên quân đội là thiết quân lực đó, nhưng mà không phải, cái này về kinh tế. Trong trường hợp mà cấp bách ảnh hưởng đến an ninh, tổng thống có quyền dùng thuế quan để trừng trị những quốc gia đó, thì ông dùng cái đó là để trừng trị Mexico và Canada không bảo vệ lãnh thổ, đưa fentanyl vào và di dân bất hợp pháp. Còn đối với Trung Quốc á, và về cán cân thương mại thì 10%. Thì đó, điều này, cái 10% đang hiện hữu, cộng 10% này, nó nhớ rằng 10% này cộng thêm cái thuế quan kia đã có rồi, là 20% trên 350 tỷ đô la và 10% trên 1.000 tỷ đô la nữa đang hiện hữu. Thì Trung Quốc họ trả đũa, bao nhiêu quốc gia họ trả đũa, Âu Châu đang chờ đợi, sẵn sàng trả đũa. Thì đây là cái tình trạng hiện tại, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy xin giáo sư có thể mà tóm tắt cái việc mà tạm hoãn hoãn thuế với lại Mexico và Canada, thưa giáo sư.
Vâng, họ giảm thuế tạm thời đó, thì nó có nhiều cái lý do. Một trong những cái điều đó mà mình hiểu tại sao hai bên đều có cái lợi rồi gọi là thư giãn trong vòng 30 ngày là tại sao? Là tại thứ nhất đó, là Hoa Kỳ đó nhập cảng từ Canada và Mexico rất nhiều. Ví dụ như hầu hết trên 70-80% hoa quả của Hoa Kỳ đó đến từ Mexico. Quý vị biết rồi, quý vị đi chợ thì nọ, ngay cả chợ Việt Nam đó, hoa quả từ Mexico đến nhiều, từ Florida nữa, rất nhiều. Rồi Hoa Kỳ nhập cảng dầu thô, họ nhập cảng dầu thô của Canada và Mexico rất nhiều, tất cả dầu thô này đưa xuống những cái trạm mà lọc dầu trở thành xăng xăng nhớt cho Hoa Kỳ. Và những cái dịch nhất là cái quan trọng là kỹ nghệ xe. Kỹ nghệ xe trong mấy chục năm qua đó là nó phụ tùng xe để mà ráp ráp đó, từ Mỹ, Tây Cơ, Mexico rất là nhiều. Nó ảnh hưởng đến kỹ nghệ xe. Kỹ nghệ xe họ than trời, họ nói rằng bây giờ họ lấy hàng hóa đâu nếu mà bị 25% những cái chuyện đó. Rồi xăng cộ là một cái điểm rất là tế nhị cho người dân Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ trong mấy năm qua, từ cái thời của Biden, họ đã khó khăn sau khi COVID đó, là khó khăn về lạm phát gia tăng, rồi tiền lãi gia tăng, rồi vật giá gia tăng, rồi xăng cộ gia tăng. Bây giờ nếu mà xăng cộ gia tăng, mặc dầu ông nói rằng xăng nhớt có thể được miễn thay vì 20% là 10%, nhưng mà nó cũng gia tăng. Rồi hoa quả, rau cải này nọ cũng gia tăng. Rồi những cái dụng cụ như là gỗ từ Canada, Hoa Kỳ mua gỗ Canada cho kỹ nghệ xây cất nhà cửa cũng sẽ gia tăng, có nghĩa là giá cả nhà cửa gia tăng, mà nhà cửa bây giờ rất là cao, nhiều người mua không được. Mà nhất là mấy người trẻ, mấy người em mới ra trường đó, không có khả năng mua những căn nhà $400,000, $500,000. Thành ra nó gia tăng hết. Nhưng mà ông nói rằng làm như vậy đó, là những cái công ty sẽ không đầu tư vào hai quốc gia này, sẽ đầu tư Hoa Kỳ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Tổng thống Trump nói, mà câu này tôi đã nói cả chục năm nay rồi, thuế quan là cái điều, một liều thuốc đắng chỉ dùng trong thời gian ngắn hạn, nhưng mà liều thuốc đắng đó nó hại cả hai bên. Nó hại cho cái quốc gia bị đập thuế quan và cái quốc gia tiêu thụ là Hoa Kỳ. Cả hai, nhưng mà bên Hoa Kỳ bị nhẹ hơn Hoa Kỳ khoảng 1/3, trong khi quốc gia kia cũng 1/3 hay là 2/3. Thành ra Tổng thống Trump nói rằng nó sẽ làm cho khó chịu, làm cho chi phí cao. Ông là lần đầu tiên ông nói, nhưng mà khi ứng cử viên thì lời ông không nói vậy. Ông nói rất là đơn giản, ông nói đây là cái thế nó tuyệt vời nhất trên thế giới, trên nhân loại, là sẽ đưa về lợi tức đến người dân sẽ giàu sang. Cái đó không đúng, thế quan nó không phải vậy, ai cũng hiểu điều đó. Nhưng mà họ thấy trong cái thời đầu của Tổng thống Trump, thuế quan gia tăng, vật giá gia tăng, nhưng mà nạn lạm phát vẫn giữ khoảng 2%. Thành ra ông hy vọng là kỳ này nó cũng giống như vậy. Nhưng mà đây là một cái thời điểm rất khác. Đây là cái thời điểm mà nạn lạm phát vẫn còn cao, cao hơn cái mức mà Quỹ Tiền tệ Liên bang muốn 2%. Hiện tại nạn lạm phát của Hoa Kỳ là 2.9%, gần 3%, chưa xuống được. Đó, thành ra cái thời điểm nó rất là khác. Thành ra đó là những cái lý do mà họ đình chỉ để cho bên kia giải quyết, và bên kia đã nhân nhượng về cái bảo vệ biên giới. Nhưng mà họ nhân nhượng để mà buôn bán hay không đó là khác. Tôi nghĩ rằng Mexico và Canada cũng phải trả một phần thuế quan, vì họ thâm thủng rất nhiều. Họ mua bán với Hoa Kỳ đó là 80%, mà trong khi đó những cái đường lối chính trị, nhất là Mexico là một quốc gia đó gọi là đi hai hàng, coi là hưởng lợi của Hoa Kỳ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà khi mà cái vị trí so với lại Nga, với lại Ukraine á, thì họ đứng ngoài lề, họ vẫn làm ăn với Nga, thì cái đó là cái điều không chấp nhận được. Thì ông nói rằng đây là cái an ninh quốc gia, thành ra ông không cần chứng minh với lại WTO là vi phạm gọi là cái những cái nghị định về buôn bán cân bằng, tại vì WTO và thế giới có những cái luật mà thuế quan phải được tuân thủ mới được ban hành ra. Ở đây là một cái trường hợp rất là khác lạ và bình thường trong những trường hợp khác, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, như vậy thì tạm thời đối với cái việc mà áp thuế đối với Trung Cộng đó là 10%, như vậy thì có thể nói rằng là Mỹ thắng hay là thua trong kia vấn đề áp thuế này, thưa giáo sư?
Vâng, thắng hay thua nó quá nhanh. Đây là một cái trận chiến nó mới bắt đầu xảy ra. Hiện tại thì nếu mà nhìn cái thời gian một cách ngắn hạn, nhưng mà nó ngắn hạn, chưa có biết là thắng hay thua. Nhưng mà hiện tại Hoa Kỳ đang giữ thế thượng phong. Là tại sao? Là tại vì mình rất là rõ ràng, Hoa Kỳ là người khách hàng, ai cũng muốn buôn bán vào Hoa Kỳ, tại vì đó là một nền kinh tế mà không cần tùy thuộc vào xuất cảng. Hoa Kỳ xuất cảng ra ngoại quốc có 22% GDP, trong khi những quốc gia khác xuất cảng ra ngoại quốc rất là nhiều tùy thuộc. Ví dụ như ngay cả Đức tùy thuộc xuất cảng ra thế giới là 80%, Anh là 60%, Nhật là 35%, Hoa Kỳ chỉ có 20-22%. Thành Hoa Kỳ không tùy thuộc xuất cảng nhiều. Còn những cái quốc gia mà cũng tùy thuộc vào cái GDP mà tùy thuộc vào xuất cảng nhiều đó là Mỹ Tây Cơ là 80%, 85%, Canada là 60%, Trung Quốc lúc trước là lên tới 70% lận, 65-70%, bây giờ xuống còn có 30%+ thôi. Thành ra khi mà quốc gia là mà không tùy thuộc xuất nhập cảng đó, thì bên kia phản hồi thuế quan không ảnh hưởng bao nhiêu, là tại vì Trung Quốc họ vì thể diện quốc gia họ phản hồi, nhưng mà họ phải gần như là lấy lệ đó. Thay vì đó, bị một đối thủ đánh đá tùm lum đó, thì mình đánh lại một cái thôi, giờ lấy lệ, rồi là họ áp đặt thuế quan 15% cho than đá, cho một số những cái về dầu hỏa này nọ, còn ngoài ra họ không đụng tới mũ cốc. Tổng số thuế quan 15% của Trung Quốc đánh trả lại đó là trên 20 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ là 10% trên 1.000 tỷ đô la. Thành là Trung Quốc họ đang lo sợ. Họ đang lo sợ là Hoa Kỳ sẽ đi đến cái con đường là 60% trên tất cả, thì kinh tế họ sẽ đi vào suy thoái, họ sẽ gọi là giảm phát, là deflation đó. Họ rất sợ, nhưng mà họ phải đánh trả để khi họ có hy vọng là nó kiềm chế đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thuế quan là một chuyện. Tại sao Trung Quốc chỉ có 10% mà so với không phải là 60%. Phía ngoài sau lưng cái thuế quan này có thể những cái đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về chiến tranh của Ukraine và Nga. Mình không biết được. Mình không biết được họ thương lượng như thế nào là không được nhúng tay bằng tay lén để mà giúp cho Nga. Họ đã giúp. Nếu không có Trung Quốc thì Nga đã sụp bại lâu rồi. Hay là những cái thương lượng khác ở ngoài vấn đề chính trị chứ không phải thuần túy kinh tế mà thôi, thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, cái việc mà tránh thuế Trung Cộng nó tác động đến giá cả, lạm phát, hoạt động của những cái doanh nghiệp và các ngành nghề và kinh tế của hai nước như thế nào? Xin giáo sư có thể cho biết được là ai được và mất gì và Trung Cộng sẽ trả đũa như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, theo như quý vị nhớ, cái kỳ đầu tiên nhiệm kỳ đó thì Trung Cộng họ trả đũa mạnh bằng cách là họ đánh thuế quan rất mạnh vào mũ cốc của Hoa Kỳ, đến những cái tiểu bang mà là tiểu bang gọi là điểm chính cho cái lá phiếu mà ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Họ đánh vào nó rất là hữu hiệu, mặc dầu cái khả năng của họ ít vì họ mua của Hoa Kỳ ít, và họ hứa hẹn sau đó họ hứa đủ thứ là mua, rồi Hoa Kỳ giảm thuế quan từ 450 tỷ đô la xuống còn 350 tỷ đô la, và giảm từ 30, có nhiều khi lên đến 30% xuống còn 20%. Nhưng mà họ hứa xong rồi họ không làm, và họ gọi là làm lý lệ rồi họ không làm nữa. Đó là cái cách Trung Quốc họ làm. Thì cái ảnh hưởng đó, cái thuế quan hiện tại đó là nó có ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc, nhưng mà chưa. Nếu mà thay 10% lên 20, 25, 30, 40 đó, thì bên Trung Quốc sẽ có chuyện gì? Hiện tại đó, tin tức cho thấy những công ty lớn của Trung Quốc đang gọi là như là chảy máu về không đủ tiền tệ. Họ bleeding, cái danh từ nó gọi là bleeding cash. Có nghĩa là chảy liên tục, một tiền chảy ra mà không có tiền vô nhiều. Họ thiếu tiền dữ lắm. Những công ty lớn đó thì họ đang bị cái áp lực đó. Mà thuế quan mà lên tới 10, thêm 20%, cộng trên những gì đang là có 30% là, thì chuyện gì xảy ra là những công ty này họ không thể nào mà ngồi yên được, tại vì họ đã bình trướng rất nhiều, họ cần bán thì họ hạ giá để họ cạnh tranh lẫn nhau, họ cạnh tranh với thế giới, họ giảm thì chuyện gì sẽ xảy ra là bên Trung Quốc sẽ đi vào giảm phát, deflation, mà Trung Quốc trong 24 tháng qua đó đã bị giảm phát 2 lần rồi. Họ sợ vô cùng. Quốc gia nào cũng sợ giảm phát cả. Vì giảm phát là như cái cờ domino, nó ngã một cái là nó ngõ hết, không được nữa. Có nghĩa là công ty này giảm giá, công ty kia giảm giá, giảm đến mức là một lô kéo xuống vực thẳm là khánh tận, là bankruptcy, rồi lay off nhân viên, rồi đủ thứ chuyện hết. Họ sợ lắm. Và hiện tại cái nạn lạm phát của Trung Quốc chỉ có 1% quá nguy hiểm khi mà đến cái vực thẳm đó. Lý tưởng đó là tại sao mà Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ muốn cái nạn lạm phát là 2% chứ không phải 1%. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là bây giờ Trung Quốc họ đã gọi là có một cái chính sách là giảm cái tỷ giá hối đoái về tiền nhân dân tệ để chi đồng tiền họ rẻ để bán ra, họ vừa làm rồi để bớt đi cái ảnh hưởng của 10% thuế quan này. Nhưng mà cái 10% thuế quan này có một cái điều rất là độc đáo mà tôi đã nói cách đây khoảng, tôi nhớ không lầm, gần 6 tháng, là một cái lỗ hổng rất lớn trong cái luật thuế quan của Hoa Kỳ cả trăm năm nay rồi, là những cái hàng hóa nào mà quý vị đặt mua, ví dụ công ty Temu hay là Shine hay này nọ đó, ngay cả Amazon, hàng hóa mà đi thẳng mua từ Trung Quốc đến quý vị đó, thẳng đó, dưới $800 không bị thuế quan gì cả, mà lại cũng không bị giám sát hay là kiểm tra về cái phẩm của nó. Đây là một cái luật nó vô lý vô cùng. Bây giờ luật thuế quan này của Tổng thống Trump hủy bỏ cái chương trình đó, có nghĩa là tất cả hàng hóa mà quý vị thấy Temu quảng cáo đó, điều bị thuế quan 10% cả. Thì đó là những cái điều mà chúng ta sẽ thấy rằng là Trung Quốc rất lo sợ. Hoa Kỳ bây giờ nạn lạm phát khoảng 2.93%, và nếu mà thuế quan bây giờ sở dĩ họ chính phủ Trump tạm thời dừng đó là họ muốn nạn lạm phát nó có cái thời gian là chỉnh đốn, là tại sao? Nếu như thật sự thuế quan mà áp đảo lên Canada, lên Mexico thì hoa quả sẽ gia tăng, xăng nhớt sẽ gia tăng, gỗ để mà xây các nhà cửa sẽ gia tăng và nhiều vật dụng khác sẽ gia tăng. Nó gia tăng lên giá cả người dân. Đó là cái điều mà Tổng thống Trump gọi là kêu gào, nói rằng dân chúng chịu không nổi nữa. Nó đi ngược lại những điều ông muốn làm. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là nếu mà thuế quan lại đặt thêm 20% cho tất cả hàng hóa của Âu Châu, nó lại gia tăng thêm nữa cái áp lực của thuế quan. Là tại vì một khi thuế quan đặt ra đó thì phần nhiều 1/3 cái thuế quan đó là những nhà xuất nhập cảng họ đưa vào cái giá của người tiêu dùng này, giá nó lên. Điều này xảy ra từ xưa tới giờ rồi chưa nữa. Nếu như mà những quốc gia trong nhóm BRICS đó, đó là một quốc gia cái khối đó khoảng 3.000 tỷ đô la, có nghĩa là 30.000 tỷ đô la, có nghĩa là cái khối đó cái GDP ngang ngửa với Hoa Kỳ đó, nguyên cái khối đó đó, mà bị thuế quan 100% nữa thì nhập giá hàng ngày của chúng ta xài nó có thể gia tăng tất cả, nếu mà áp dụng hết những lời ông nói đó thì có thể gia tăng lên 70-80%. Mà thuế quan đặt lên như vậy đó thì ông nói rằng thuế quan nhiều như vậy đó Hoa Kỳ không cần thuế lợi tức, điều đó không thể thực hiện được. Tại sao? Tại thuế quan năm rồi đó chỉ đưa vào Hoa Kỳ đó dưới 100 tỷ đô la, trong khi thuế lợi tức của người dân đóng thuế là 2.000 tỷ. Quý vị thử tưởng tượng so sánh 100 so với 2.000, làm sao có thể thay thế thuế lợi tức? Mà đặt thuế quan nhiều như vậy thì gọi là nhập giá gia tăng, công ty gọi là khó khăn, quỹ tiền tệ phải gia tăng tiền lãi để đả phá, thì có nghĩa rằng người dân không có tiền xài, không có tiền xài thì lại không có thuế quan. Thì ra những cái chuyện đó nó không thể xảy ra được. Đó là những lý do mặc dầu nói ra nhiều nhưng mà khi thi hành nó phải từng giai đoạn và từng mức độ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mặc dù còn rất là nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề áp thuế đối với Trung Cộng cũng như hai nước Canada và Mexico, thì xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Kính chúc quý thính giả và giáo sư cùng với Nam Phương một cuối tuần vẫn còn là những ngày Tết thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong năm mới. Chúng ta hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.